Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 83. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. A-di-đà Phật. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 304, trang 304, hàng thứ ba. Xem từ câu đầu tiên. Nên biết, muốn chẳng rời Phật, phải lấy niệm Phật làm nhân. Như thập địa chống kinh Hoa Nghiêm, thủy chung chẳng rời niệm Phật. Những lời này đều là lời do cư sĩ Bành Tế Thanh nói ra. Đồng học chúng ta phát tâm đem những tư liệu về cư sĩ Bành Tế Thanh tra ra hết rồi, ông quả thật là người thuộc vào hàng quý tộc, có gia cảnh vô cùng hiển hách. Năm ông 18 tuổi đã đậu chúng tiến sĩ. Cha và ông của ông đều thi đỗ trạng nguyên. Cha ông từng làm qua binh bộ thượng thư dưới thời vua Càn Long, tương đương với bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay. Tuy còn rất trẻ nhưng ông đã đỗ đạt công danh, do sinh trưởng trong một gia đình bề thế, đời sống không có gì phải lo lắng, cho nên cả đời ông không ra làm quan. Ông chỉ chuyên học Phật, học nho, học đạo, chân thật trở thành một nhà đại thông gia. Sau cùng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ. Trong Vạn Sanh Truyền cũng có đề cập đến ông. Ông có làm một bản chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Khởi Tính Luận. Kinh Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận là do ông làm. Bộ này cũng là một bộ sách hy hữu khó gặp. Mấy câu này nói hết sức hay. Đối với chúng ta, chúng ta muốn thân cận Phật Đà, thân cận Đức Phật, phước huệ sống tu thì nhanh thành tựu hơn, không bao giờ bị thoái chuyển, không còn chịu sự quấy nhiễu của cảnh giới bên ngoài. Chúng ta hôm nay nghiệp chướng quá nặng. Vì sao vậy? Vì từ sớm đến tối, thời thời khắc khắc đều chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Thân tâm không an, dùng tâm thái đó mà đi niệm Phật, học Phật thì không thể vãng sanh, không thể thành tựu, chỉ là kết duyên cùng với Phật Pháp mà thôi. Những thứ khác thì khỏi bàn đến làm gì nữa. Học Phật, học văn hóa truyền thống Trung Quốc, điều kiện kiên quyết đầu tiên chính là gì? Cũng tức là bạn cần có đủ điều kiện gì, bạn mới có tư cách học tập. Điều kiện chính là buông bỏ dục vọng, buông bỏ tham sân si mạn nghi, bạn mới có thể học văn hóa truyền thống, buông bỏ kiến tư phiền não, bạn mới có thể học Phật. Nếu không bỏ những thứ này, nó sẽ chướng ngại bạn. Dẫu cho Phật Bồ Tát có đến dạy cho bạn, bạn cũng chẳng học được thứ gì. Bạn có nghe cũng nghe không hiểu, không nhập nổi vào cảnh giới. Thuở đầu khi tôi mới học Phật, tôi biết sự thù thắng của Phật Pháp. Đó là nhờ có Thầy Phương giới thiệu cho tôi. Sau đó tôi gặp được Chương Gia Đại Sư, tôi bèn thỉnh giáo với lão nhân gia ngài. Tôi nói Phật Pháp tốt, công đức lợi ích của nhà Phật con cũng biết được đôi phần. Vậy trong Phật môn liệu có phương pháp nào có thể giúp con rất nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới hay không? Tôi đưa ra vấn đề như vậy. Đại sư nhìn tôi. Tôi cũng đợi ngài trả lời, nhưng ngài chẳng nói lời nào, chỉ nhìn tôi, nhìn nửa giờ đồng hồ. Tôi cũng nhìn ngài, có cảm giác như đang ở trong thiền đường nhập định vậy. Nửa tiếng sau, ngài mới nói ra một chữ: có. Tôi hỏi ngài có cách gì hay không, câu trả lời là có. Tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, đợi được duy nhất một chữ. Tinh thần tôi liền phấn chấn hẳn. Lúc đó đại sư ngài lại chẳng nói gì. Lại đợi khoảng 6-7 phút, ngài nói với tôi: nhìn cho thấu, buông cho xuống. 6 chữ như vậy. Tôi nghe được 2 câu này, lời nói xem ra rất cạn cợt, nhưng thật ra ý tứ trong đó rất sâu, không thể thể hội hết được. Nhưng được cái đầu óc tôi xoay chuyển rất nhanh. Tôi lập tức thỉnh giáo với ngài: vậy phải bắt đầu từ đâu? Ngài nói với tôi: từ bố thí. Vì sao tôi đưa ra vấn đề như vậy? Câu trả lời của ngài cũng chỉ đơn giản, dễ dàng như thế. Vậy mà phải đợi đến nửa tiếng đồng hồ. Lý do vì sao? Lúc tôi còn trẻ, tâm khí bao trao, với cái tâm như thế chẳng thế nào tiếp nhận giáo hóa. Dẫu có nói với bạn cũng chỉ như gió thoảng ngoài tai, nghe không lọt. Cho nên thầy nhìn vào người học trò, nhất định phải để toàn bộ tập khí bao trao của người học trò đều lặng xuống hết. Tâm bình khí hòa mới có thể tiếp nhận lời dạy. Nửa tiếng đồng hồ, tập khí bao giao của tôi đã ổn định lại rồi. Tâm định rồi, Ngài mới nói ra một chữ có. Tôi nghe được chữ có này, tinh thần lại nhao lên nữa rồi. Đó là gì? Là bao giao, là sốc nổi. Nhất định phải đợi đến khi sự bao giao này của bạn hạ xuống rồi, Ngài mới nói với bạn. Khó lắm. Thế giới hiện thời, muốn tìm một người tâm địa thanh tịnh, chân thành, cung kính, một người cũng tìm không ra. Hãy nói cách khác, tức là đối tượng để thầy có thể nói chuyện không còn nữa rồi. Không phải không muốn nói, mà là không có người nghe. Đó là giáo dục thánh hiền. Nó trái ngược hẳn với giáo dục thông thường ở trường học. Tâm khí bao trao, tiếp nhận giáo dục trong trường thì không thành vấn đề. Nhưng với giáo dục thánh hiền thì không được. Những thứ trong truyền thống Trung Quốc như Nho Thích Đạo thì không được. Những môn này đều cần một cái tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh càng tốt. Còn người thời nay học Phật học cả một đời, rốt cuộc vẫn là cái tâm bao trao y như cũ. Hay nói cách khác, đến một câu của Phật Pháp họ cũng không học được. Chẳng hạn như nói một câu A-di-đà Phật này đi, họ có học được hay không? Không được. Nếu như họ học được một câu Phật hiệu này rồi, họ sẽ khai ngộ, sẽ minh tâm kiến tánh, vạn sanh là chuyện tuyệt đối, nắm chắc trong lòng bàn tay. Y như Hải Hiền, Lão Hòa Thượng vậy. Ngài bảo trợ niệm không chắc ăn, không cần người khác trợ niệm. Nói đi là đi. Cái miếu nhỏ của chùa Phật Lai, Ngài Hải Khánh, Hải Hiền cùng với mẹ của Ngài Hải Hiền đều là ra đi hết sức tự tại. Mẹ của Ngài vãng sanh vào năm bà 86 tuổi. Ra đi trước nhất. Trước khi vãng sanh, còn tự mình gói sủi cảo, dặn dò Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Lúc đó Ngài Hải Hiền 57 tuổi. Bảo Ngài kêu em gái của Ngài cùng với cháu trai cháu gái về hết, cả nhà đoàn viên. Sau khi ăn cơm xong, bà ngồi xếp bằng trên ghế, lớn tiếng nói với mọi người: ta đi đây. Thế là đi thật. Bạn xem tự tại biết bao. Nói đi là đi. Lúc đó bởi do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Hải Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật 3 ngày 3 đêm, hồi hướng cho mẹ, rồi dùng một tấm ván mỏng đóng thành một cái quan tài, rồi đem bà an táng. Trong tâm Ngài vẫn luôn bất an, lòng luôn thấy có lỗi với mẫu thân. 8 năm sau, khi hoàn cảnh đã khá hơn, Ngài liền nghĩ đến chuyện cải táng cho mẫu thân, lập bia mộ. Thế là cho khai quật phần mộ lên. Khi mở quan tài ra, trong quan tài rỗng không, không thấy người. Trong đó chỉ có mấy cây đinh dùng để đóng quan tài, còn người thì chẳng thấy đâu. Trung Quốc thợ trước cũng có ví dụ tương tự, chính là Đạt Ma Tổ Sư. Sau khi chôn cất được vài tháng, có người nói họ ở Tây Vực gặp được Tổ Sư Đạt Ma. Thấy Đạt Ma Tổ Sư một chân đi chân trần, một chân thì mang giày, còn vừa nói vừa cười. Người ta nghe chuyện chẳng thể tin nổi. Đạt Ma đã được chôn cất ở đây rồi. Ngài đã mất được vài tháng rồi, làm gì có chuyện ấy được. Xem chừng khoảng thời gian ấy cũng chính là thời gian chôn cất Đạt Ma Tổ Sư. Mọi người không tin, bèn cho khai quật phần mộ lên coi thử. Khi mở phần mộ ra, quả nhiên không sai. Trong quan tài không có người, chỉ có một chiếc giày, chứng tỏ những gì người đó nói đều là sự thật. Người họ nhìn thấy đúng là Đạt Ma Tổ Sư, một chân mang giày, còn một chân thì đi chân trần. Trong quan tài chỉ có một chiếc giày, chứng tỏ người đó nói không hề sai. Cho nên mẹ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng có phải là Bồ Tát Tái Lai Du Hí Thần Thông hay không? Phàm phu chúng ta không dám nói bừa. Bởi vậy chúng ta mới xưng là Tam Thánh Lai Phật Tự. Mẹ của Ngài tuyệt đối không phải người bình thường. Đi rồi còn lưu lại tướng lành như vậy để chúng ta thấy. Cho nên thân cận Phật Đà là chuyện lớn hàng đầu của đời người. Phước huệ sống tu rất nhanh là thành tựu. Làm sao mới có thể thân cận Phật Đà đây? Chỗ này có nói với chúng ta nhất định phải lấy niệm Phật làm nhân. Trong tâm thường phải có Phật, trong tâm không bao giờ rời Phật. Thế thì bạn sẽ ngày càng gần Phật. Phật này không phải Phật thông thường, mà là A-di-đà Phật của thế giới cực lạc. Trước hết bạn cần phải khẳng định một điều, rằng Ngài có thật, không được có mảy may hoài nghi nào. Chúng ta sanh trong thời đại này, đây là thời kỳ thời tiết nhân duyên hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được Hải Hiền Pháp Sư, Ngài biểu pháp cho chúng ta, Ngài thay chúng ta chứng minh, chứng minh rằng Tây Phương Thế Giới Cực Lạc là có thật, A-di-đà Phật có thật. Ngài đã từng nhiều lần gặp mặt A-di-đà Phật. Ngài niệm Phật niệm suốt 92 năm, không hề gián đoạn bao giờ. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Làm việc niệm Phật, sinh hoạt niệm Phật, mà đối người tiếp vật cũng niệm Phật. Phật hiệu không gián đoạn. Trước Ngài Hải Hiền, tôi có thấy qua một người, chính là lão sư của tôi, Ngài Chứng Giới Đại Sư. Ngài là trì chú theo lối Kim Cang Trì, tức là bạn nhìn thấy mỗi người đang đồng, nhưng không ra tiếng. Đó gọi là kim cang trì. Bất luận là ở đâu, bất kể là vào lúc nào, bạn thấy chân gia đại sư, bạn sẽ thấy mỗi ngày đáng đồng, ngày niệm thầm. Cả đời tôi chỉ thấy qua một người như vậy, chưa từng thấy qua người thứ hai nào. Chúng ta nên học theo. Ngài Hải Hiền cũng là như vậy. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Không niệm Phật thì làm sao thành Phật được? Tiếp theo, cư sĩ Bành có đưa ra một ví dụ như thập địa của Kinh Hoa Nghiêm. Thủy chung không lìa niệm Phật. Thủy là chỉ cho sơ địa, chung là thập địa, cũng tức là thập địa Bồ Tát. Kể từ khi chứng đắc sơ địa trở về sau, cứ từng địa mà hướng lên trên, đến bậc Pháp Vân Địa Bồ Tát cuối cùng, vẫn không hề rời niệm Phật. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng với Chương Gia Đại Sư vậy. Đến chỗ này đều là lời của cư sĩ Bành Tế Thanh. Tiếp theo là lời của cụ Hoàng Niệm. Theo ông Bành, Bồ Tát độ sanh cần phải có phương tiện. Phương tiện tối thắng là dạy người niệm Phật. Niệm Phật sanh Phật quốc, thấy Phật nghe Pháp, chọn chẳng rời Phật, nên nhập được Phật Pháp tạng, rốt ráo đến bờ kia. Ông Bành bàn như vậy chứng tỏ đã lãnh hội sâu xa ý chỉ kinh này. Chỉ là tông chỉ, cương lĩnh tu học chủ yếu nhất của bộ kinh này chính là niệm Phật. Xem như cư sĩ Bành Tế Thanh đã nắm được ý chỉ kinh này rồi. Chúng ta biết bản thân ông Bành chắc chắn là tu pháp môn này, khẳng định là Phật hiệu không rời tâm, trong tâm có Phật. Đây là người có đại thành tựu, nhưng trụ thế không dài. Bành cư sĩ vãng sanh khi tuổi đời mới hơn 50 là đã ra đi rồi, công đức viên mãn. Chức tác của ông vô cùng phong phú. Vì thế chúng ta nên học theo ông. Đừng có vọng niệm. Vọng niệm của chúng ta trên thực tế có quá nhiều. Tạp niệm quá nhiều. Bạn nhất định phải biết những ý niệm này đều là ý niệm tạo nên sáu nẻo luân hồi. Vì sao lại có sáu nẻo luân hồi vậy? Chính là có những thứ vọng niệm, tạp niệm này chúng ta ngày ngày đều đang làm. Vậy làm sao mà được chứ? Nếu không buông bỏ thứ này, dẫu cho có được thân người nghe được Phật Pháp cũng chỉ là uổng công. Vì sao? Tức là đời này của bạn chẳng thế nào thành tựu nổi. Tuổi tác của tôi đã lớn rồi, không đợi được nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí. Cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu tôi có một giây thì tôi niệm một câu A-di-đà Phật. Một giây đều không để luống qua. Chúng ta đừng trách người khác, mà hãy trách lấy chính mình, cứ để thời gian trôi qua luống uổng. Đó là cả một sai lầm lớn. Bất kỳ lỗi lầm nào của cõi này không có gì nghiêm trọng hơn cái lỗi này. Vì sao bạn lại có thể để mất Phật hiệu? Vẫn còn để trong tâm mấy thứ giả tạm của thế gian này, thế mà được sao? Bây giờ cái thân này của bạn vẫn còn, những tướng giả xung quanh cũng còn, nhưng khi chết đi rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Buông hết rồi, hoàn cảnh của chúng ta, ngay cả cái hoàn cảnh thực tế trước mắt này cũng không còn thấy nữa, như mộng huyễn bọt bóng. Đây mới là chân tướng sự thật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ, phần trước chúng ta có đọc qua rồi. Không một thứ nào bạn có thể mang theo bên mình. Cái gì có thể mang theo vậy? Chính là nghiệp, là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác những nghiệp lực ác nghiệp này. Thiện nghiệp cảm ba đường thiện, ác nghiệp cảm ba đường ác. Bạn nhất định phải giác ngộ ba đường ác không tốt, đừng đi vào đó. Ba đường thiện tốt, nhưng nếu bạn tham chấp vào đó cũng coi như xong rồi. Bạn không biết ba đường ác hay ba đường thiện đều như nhau cả. Nó do đâu mà có? Là do nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực biến hiện khởi lên tác dụng gì? Chính là để tiêu nghiệp chướng. Ba đường ác là để tiêu nghiệp chướng của ác nghiệp. Ba đường thiện là để tiêu nghiệp chướng của thiện nghiệp. Toàn là nghiệp chướng cả thôi. Nếu bạn thật sự làm rõ ràng, sáng tỏ được chân tướng sự thật này, bạn mới biết thiện nhân hay ác nhân gì đều như nhau cả thôi. Tam thiện đạo với tam ác đạo cũng là giống nhau cả. Điều không phải thật, điều là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Trong cái bất khả đắc này, nếu bạn nhất định cho rằng mình có cái đạt được, vậy thì sẽ mệt chết người thôi. Đó chính gọi là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đến chừng nào bạn thật sự giác ngộ được nó là không, nó không tồn tại, lại xem nhiều báo cáo của các nhà vật lý lượng tử hiện đại một chút, sẽ giúp ích rất nhiều đối với người học Phật như chúng ta. Nhà lượng tử lực học trong 20-30 năm gần đây đã đạt được thành tựu rất lớn. Nhiều bí mật của vũ trụ cho đến vật chất đều được phát hiện hết rồi. Vật chất rốt cuộc là gì? Nhà khoa học nói với chúng ta, vật chất là giả. Căn bản không hề tồn tại vật chất. Vậy rốt cuộc hiện tượng vật chất là gì? Đó là huyễn tướng được sản sinh bởi ý niệm. Thời gian mà huyễn tướng này tồn tại, trong kinh Phật có nói với chúng ta, hiện nay chúng ta dùng giây làm đơn vị thời gian, thời gian nó tồn tại chẳng bao lâu, là một phần 2.100.000 tỷ của giây. Các vị phải nhớ đơn vị là ngàn tỷ. Một phần 2.100.000 tỷ trên một giây. Bạn làm sao biết nó là giả được? Hôm nay chúng ta coi thấy hình ảnh trong tivi, hình ảnh trong máy tính. Thời nay dùng là kỹ thuật số, là truyền hình kỹ thuật số. Hình ảnh này trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần vậy? Là 100 lần. Cũng tức là cái hình ảnh này là hình ảnh của 1/100 của giây. Trong một giây bạn đã nhìn thấy 100 bức hình rồi. Nó là tướng tương tự tương tục. Còn chân tướng sự thật là 1/2.100.000 tỷ trên một giây, chính ngay trước mắt chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng cảm giác được chút nào. Sắc tướng như vậy, mà âm thanh cũng là như vậy. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, toàn bộ đều đang ở trong 1/2.100.000 tỷ của một giây. Dưới tần suất này mà sanh ra huyện tướng, cho nên nó căn bản không hề tồn tại. Nếu như bạn cứ ôm chấp thứ này mãi không chịu buông, coi như sai rồi. Bao gồm cả cái thân này, thân này cũng là hiện tượng sanh diệt được sản sinh trong tần suất 1/2.100.000 tỷ của giây. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Tốc độ của đó là một giây có 2.100.000 tỷ lần. Truyền hình ngày nay, một giây là 100 lần, là 1/100 của giây. Đó là những thứ mà tivi hiển thị. Còn trên thực tế, toàn bộ máy móc, thiết bị của truyền hình đều là huyễn tướng được sanh ra dưới tần suất là 1/2.100.000 tỷ của giây. Bao gồm cả cái vũ trụ này, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Cho nên phàm những gì có hình tướng đều phải buông bỏ hết. Buông bỏ chính là Phật, Bồ Tát. Không chịu buông là phàm phu xấu nẻo. Buông bỏ được một phần, vẫn chưa buông được hoàn toàn. Thế thì thật tướng vẫn không thể hiện được. Đó gọi là Bồ Tát. Những đạo lý chân tướng sự thật trong Phật Pháp, nếu chúng ta có thể lãnh hội được, thể hội được liền nhận được thọ dụng. Thọ dụng này giúp cho bạn nhìn thấu, giúp cho bạn buông xả, giúp bạn từng bước nâng lên cao. Cảnh giới của bạn ngày càng hướng lên cao. Không nhìn thấu, không buông xả thì không thể tiến bộ được. Muốn nâng cao cảnh giới nhất định phải buông xả. Muốn buông xả vậy thì nhất định phải nhìn thấu. Nhìn thấu mới biết tất cả vạn pháp là giả, chẳng có thứ nào là thật. Ngay cả kinh Phật cũng nói báo độ, báo thân của chư Phật. Như Lai thì báo độ, cũng chưa phải là thật. Vậy cái gì mới là thật? Thường tịch quang là thật. Thường tịch quang là tự tánh, là mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Đại Thừa. Học Phật Pháp Đại Thừa là học cái gì? Chính là hy vọng chứng đắc thường tịch quang. Chứng đắc thường tịch quang bên Thiện Tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là cảnh giới tương đồng, là một không phải hai. Muốn chứng đắc thì phải buông bỏ hoàn toàn. Buông bỏ thì liền chứng được. Người người đều có. Chính kinh Đại Thừa thường nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng Như Lai. Những lời này chúng ta nghe quá thường, quá nhiều rồi. Đó là lời thật, không phải giả. Nhà khoa học ngày nay đưa ra chứng minh. Họ dùng công cụ khoa học mà đo đạt ra được. Trong Phật Pháp không dùng đến công cụ, mà dùng thiền định, dùng nội công. Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát xoay ngược cái nghe để nghe tự tánh, tánh trở thành vô thượng đạo. Bản lĩnh của các ngài là đối với bên trong chứ không đối với bên ngoài. Tại sao? Vì bên ngoài là giả, còn bên trong là thật. Cho nên đối nội chứ không đối ngoại. Bên ngoài thấy điều là giả, như thế liền minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bởi thế chúng ta phải học theo Bồ Tát. Cũng tựa như những gì mà cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói vậy. Bây giờ chúng sanh khổ quá. Trong lịch sử trước giờ chưa từng thấy qua người xưa sống khổ sở như người hiện nay vậy. Vì thế Bồ Tát độ sanh nhất định cần phải có phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là cách thức thích hợp nhất, thỏa đáng nhất. Đó gọi là phương tiện. Trong đó phương tiện thù thắng nhất chính là dạy người niệm Phật. Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người. Mấy người này trong kinh Đại Thừa đều bảo là người có thiện căn sâu dày. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên ngày nay có được thân người nghe được Phật Pháp. Nghe rồi có thể sanh lòng hoan hỷ, có thể tin, chịu tiếp nhận. Loại người này đều là trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, nên hôm nay được chư Phật Như Lai gia trì, bạn hoan hỷ tiếp nhận. Nếu như trước đây không có cái duyên ấy thì đó là chuyện không thể nào. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Thật sự hiểu ra được vấn đề rồi, chúng ta liền nắm lấy cơ duyên này không buông. Đời này ta phải đến thế giới Cực Lạc, phải thân cận A-di-đà Phật, không còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần vào những chuyện khác nữa. Một pháp môn, một bộ kinh, một bộ chú giải, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đủ rồi. Chỉ cần một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, không một ai là không thành tựu. Đoạn phía sau: nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Đẳng chánh giác chính là chánh đẳng chánh giác. Chúng Bồ Tát đều tu cái này. Chúng ta xem tiếp: nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Nguyện là thệ nguyện. Bồ Tát lúc còn ở nhân địa đều phát ra cái nguyện này. Sách Pháp Quật viết: mong cầu đạo xuất thế là nguyện. Chữ hy ở chỗ này có liên quan đến văn tự mà chúng ta hay dùng hiện nay. Đối với chữ Hán mà nói thì không được sửa, vì nếu như sửa thì không còn nhận ra ý nghĩa câu chữ nữa. Hy có nghĩa là niềm, là nguyện. Hy cầu cùng với chữ hy không có bồ tâm đứng bên cạnh mà chúng ta hay dùng hiện nay có cùng một ý nghĩa. Thêm vào bồ tâm đứng này, ý là trong tâm niệm niệm luôn mong cầu. Thế giới, thế chỉ thời gian, giới chỉ không gian. Phần sau là lời được dẫn dụng trong Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có giải thích từ thế giới, Phật bảo là thế là dời chuyển. Thiên lưu nghĩa là biến hóa, là pháp sanh diệt. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu nói sự biến hóa đến mức cực kỳ vi tế thì đó chính là một giây. Có 2.100.000 tỷ. Một con số lớn đến như vậy. Hơn nữa lại là niệm niệm không ngừng. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Tốc độ cực kỳ nhanh. Biến hóa lưu chuyển không ngừng. Đến cuối cùng nó sẽ đi đến nơi nào? Sự việc này chúng ta có thể có nghi vấn, nhưng không thể hoài nghi. Có nghi hoặc thì phải đi tìm đáp án. Thế giới này sẽ trôi dạt về đâu? Thế là dời chuyển, giới là phương vị. Thế là chỉ cho thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tạm thế thì đây gọi là nhất thế. Bạn xem cách viết của chữ thế này thì sẽ hiểu ngay. Giới là nói về phương vị. Phương vị không bao giờ thay đổi. thời gian, không gian mà hiện nay chúng ta hay nói đến, khí tượng biến hóa theo thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, rõ ràng, rành rẽ để chúng ta có thể phân biệt được. Đó là tướng thô. Nếu như đem cái tướng thô ấy phân thành nhiều tướng vi tế hơn, bạn liền chẳng thể nào đoán ra. Sáu căn chẳng thể nào duyên đến được. Tuy rằng nó chưa từng rời khỏi bạn, nó ở ngay trước mắt bạn, nhưng bạn chẳng thể duyên đến. Đó gọi là thâm mật, áo diệu. Chúng ta xem tiếp. Chú giải: đặng chánh giác. Câu này thấy trong quyển Đường Dịch là cách dịch theo kiểu Tân Dịch, còn bản Nguy Dịch ghi là đặng giác. Đặng giác là cựu dịch. Trước thời Đại sư Huyền Trang thì gọi là cựu dịch, còn sau thời Đại sư Huyền Trang thì gọi là Tân Dịch. Có những danh từ thuật ngữ Đại sư Huyền Trang đã thay đổi cách viết rồi. Như ngay chỗ này, đặng giác là kiểu dịch trước Đại sư Huyền Trang, còn đặng chánh giác là do Đại sư Huyền Trang dịch, ngài thêm vào một chữ chánh. Thêm vào chữ này rất hay, bởi vì đặng giác có giác ngộ chính xác, cũng có chỗ chưa chính xác. Vậy rốt cuộc là cái nào đây? Đương nhiên là chính xác rồi. Ngặt nổi trong văn tự không thể hiện rõ hết những điều đó. Chúng sanh dù sao vẫn thường chấp nơi tướng, rất ít người không chấp nơi tướng. Nếu như đã có nhiều người chấp nơi tướng, đương nhiên phải hằng thuận chúng sanh, thêm vào một chữ chánh, thành đặng chánh giác. Lại thêm phần giải thích, mọi người sẽ hiểu rõ ngay. Cho nên phần cuối có nói, có thể thấy bản Đường Dịch là cách dịch theo kiểu Tân Dịch trong bản Ngụy Dịch, gọi là đặng giác. Đó là lối cụ dịch. Đặng giác có hai nghĩa. Thứ nhất, đặng giác là địa vị cùng tột của Bồ Tát, đạt đến địa vị cao nhất, ở vào đỉnh cao rồi, không còn gì cao hơn nữa. Lên nữa thì gọi là Phật, chứ không gọi là Bồ Tát. Đặng giác Bồ Tát là Bồ Tát ở vào địa vị cao nhất. Nếu hướng lên cao hơn nữa thì không gọi là Bồ Tát mà gọi là Phật. Đặng giác có hai nghĩa. Thứ nhất là đặng giác là địa vị cùng tột của Bồ Tát, sẽ đắc diệu giác quả Phật. Hiện nay vẫn chưa đắc, nhưng mai này sẽ chứng được. Công đức trí huệ của bậc này gần tương đương với diệu giác, nên gọi là đặng giác. Nếu nhìn vào trí huệ, thần thông, đạo lực của Bồ Tát thì chỉ kém một chút so với diệu giác. Những gì diệu giác làm được thì đặng giác cũng làm được. Cho nên trong chú giải này có nói, tiếp theo có dẫn dụng lời của Pháp Sư Đàm Loan: so với diệu giác vọng hướng lên cao mà nhìn thì đó là diệu giác, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một bậc, vẫn còn phải đi lên một tầng nữa. Còn kém một bậc nên gọi là Đẳng Giác. So với tầng trên thì vẫn còn kém một bậc nên gọi là Đẳng Giác. Đây là lời do Đàm Loan Pháp Sư nói. Đẳng Giác là Phật quả. Chí Độ Luận cũng viết: chư Phật bình đẳng nên gọi là Đẳng Giác. Chữ đẳng này là bình đẳng. Sau khi thành Phật rồi thì giữa Phật với Phật hoàn toàn là bình đẳng. Trí huệ bình đẳng, đạo hạnh bình đẳng, thần thông, công đức, tướng hảo đều bình đẳng. Mọi thứ đều như nhau, không một thứ nào là không bình đẳng cả. Đến thế giới Cực Lạc liền biết. Thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Cổ nhân Trung Quốc bảo: tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ là một lý tưởng của người Trung Quốc, cũng được tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, như dưới thời Hạ, Thương, Chu đều có. Triều Chu 800 năm. Vào thời xưa, trong lịch sử có chép, nhà Hạ 400 năm, nhà Thương 600 năm, nhà Chu 800 năm. 300 trong 800 năm này là thời kỳ bình thiên hạ. Bình là gì? Chính là bình đẳng đối đãi, chung sống hòa mục. Rất nhiều nước chư hầu vào thời đó đều lấy nhà Chu làm gương. Nhà Chu trị nước rất tốt. Mỗi một nước nhỏ lân cận đều nói theo nhà Chu học tập, đều xem nhà Chu như một mô phạm khuôn mẫu, đều đến thỉnh giáo học tập với nước này. Nên thiên hạ gọi nhà Chu là thiên tử, tuy chưa thật sự thống nhất, chưa thống nhất về mặt chính trị. Đối với chính trị vẫn còn có sự phân chia, nhưng xét về mặt văn hóa mà nói thì đã thống nhất rồi. Ba nhà Hạ, Thương, Chu đều có chung một nền văn hóa là đạo đức. Cho nên trong lịch sử Trung Quốc từng xuất hiện qua. Cái này tiến sĩ Tha Ân Tỷ hiểu rất rõ. Nền văn hóa đó do cái gì cấu thành? Chính là do nhân nghĩa đạo đức hình thành nên. Hay nói cách khác là do giáo dục cấu thành nên nền văn hóa. Người thời đó tôn sùng giáo dục, yêu thích giáo dục. Thế nội dung giáo dục của nó là gì? Chính là luân lý, đạo đức, nhân quả và giáo huấn của Thánh Hiền. Thuở Đường Thái Tông còn làm vua, một đất nước lớn như vậy, dân số lại đông, làm thế nào để trị quốc đây? Ông bèn lật trong sách vở, tra qua một lượt, rồi mang những giáo huấn trị quốc, bình thiên hạ của người xưa, thấy điều chép ra, rồi cho soạn thành một quyển sách gọi là Quần Thư Trị Yếu, chính là soạn ra bộ sách này. Bộ sách này chính là Bảo Điển Trị Quốc, buộc những người thuộc tầng lớp lãnh đạo quốc gia đều phải học bộ này. y giáo phụng hành, cứ thế mà tạo thành một đại đường thịnh thế. Những tiểu quốc lân cận triều đường đều tự động đến quy phục, không hề dùng đến vũ lực, hoàn toàn là dùng văn hóa, dùng luân lý đạo đức mà nhận được sự đồng thuận của những nước xung quanh. Họ là tự động quy phục. Trong lý tưởng của Than Ân Tỷ, trái đất trong tương lai sẽ thống nhất, giống như ba nhà Hạ, Thương, Chu vậy. Không phải thống nhất bằng vũ lực, không phải thống nhất chính trị, mà là thống nhất văn hóa, là thống nhất luân lý đạo đức. Nói cụ thể hơn, chính là thống nhất bằng quần thư chỉ yếu. Không dễ. Những năm qua chúng tôi đã tìm được bộ sách này rồi đem in ra cho lưu thông với số lượng lớn, giúp cho toàn thế giới hóa giải xung đột, an định xã hội, hóa giải tai nạn, giúp cho địa cầu trở thành thịnh thế. Theo như Than Ân Tỷ nói, người nào sẽ đến đảm đương công tác này vậy? Chính là người Trung Quốc. Vào thời đại của ông, Trung Quốc tuy rằng đã thống nhất nhưng vẫn chưa an định. Nhưng ông hết sức có niềm tin vào người Trung Quốc. Niềm tin của ông từ đâu mà có vậy? Chính là từ lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. Tuy rằng vẫn có chút chiến loạn, không hề gì, trải qua vài năm là nó sẽ thống nhất trở lại thôi. Cái này đã được chứng minh từ lịch sử. Qua vài năm là nó lại trở về thống nhất. Hiện tại chúng tôi nhìn thấy dấu hiệu đã len lỏi lên rồi. Đặc biệt là trong vòng 1-2 năm, khi ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch nước, chúng tôi thấy lý tưởng và cách trị nước của ông. Ông đã khẳng định đối với văn hóa truyền thống, cũng khẳng định đối với Phật giáo Đại Thừa, đó chính là phải trở về với việc xây dựng một nhận thức chung về một nền văn hóa bền vững khắp toàn cầu. Hiện nay nói là cộng thức, tức là có cùng chung giá trị quan, lấy đó làm nền tảng để thế giới có thể bước đến cùng nhau đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Đó là một chuyện tốt. Số sách của Than Ân Tỷ chúng ta có trách nhiệm phải giúp ông lưu truyền chúng, lưu thông trên toàn thế giới. Trước tiên là đọc sách của Thang Ưng Tỷ, sau đó mới học văn hóa truyền thống Trung Quốc. Như thế sẽ khiến cho mọi người, đặc biệt là người phương Tây, sản sinh niềm tin vào văn hóa truyền thống Trung Quốc cùng với văn hóa Đại Thừa. Thế thì thế giới này được cứu rồi. Người nhận thức càng nhiều thì tốc độ sẽ càng nhanh. Chúng ta có thể lợi dụng phương pháp dạy học bằng truyền hình, bằng Internet. Đó là những công cụ rất tốt. Nên lợi dụng những thứ này, dạy học hiện tại có thể dùng đĩa DVD. Không cần dùng đến quá nhiều thầy cô. Làm gì có nhiều thầy cô giáo đến như vậy? Cho nên quốc gia có thể bồi dưỡng 200-300 giáo viên là đủ rồi. Dùng giáo trình dạy học từ xa, dùng mạng Internet, dùng truyền hình. Đài truyền hình chỉ yếu, kinh chỉ yếu, rồi mạng chỉ yếu, để mọi người đến bất cứ nơi nào trên toàn thế giới đều có thể xem được, có thể xem bất cứ lúc nào. Mọi người cùng nhau học tập. Vấn đề liền được giải quyết thôi. Tiến sĩ Thang Ưng Tỷ qua đời vào năm 1975. Lúc đó ông được 85 tuổi. Những năm cuối đời, niềm tin của ông vô cùng kiên định. Ông mang tất cả niềm hy vọng của mình đều gửi gắm vào văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ông khẳng định nền văn hóa này là văn hóa ưu việt nhất trên toàn thế giới. Ông nói rất nhiều lần, có căn cứ cơ sở hẳn hoi. Ông dùng lịch sử để chứng minh cho quan điểm của mình, văn hóa truyền thống là văn hóa yêu hòa bình, không có đấu tranh, không có loại ý niệm bất thiện này trong đó. Nó là ôn hòa, là bao dung. Cốt lõi của nó chính là tình yêu thương. Luân đầu tiên trong ngũ luân chính là phụ tử hữu thân. Cho nên nó chân thật có thể làm đến được hòa mục, bình đẳng. Đây là điều mà nhân loại luôn mong cầu. Biện pháp chính là dùng giáo dục, chứ không phải dùng vũ lực, không dùng đến bạo lực, mà là dùng giáo dục. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Phật Bồ Tát là người hiểu rõ phương pháp vận dụng nhất. Cõi nước chư Phật, kể cả thế giới cực lạc, bạn xem trên kinh có nói chư Phật Bồ Tát đang làm công tác gì? Kim hiện tại thuyết pháp, tức là đang dạy học. Dạy học không bao giờ gián đoạn. Có ngôn giáo, có thân giáo. Thân giáo là làm ra tấm gương cho mọi người thấy. Bạn xem có chỗ nào không hiểu, bạn đến hỏi các ngài sẽ giải thích cho bạn. Đó là ngôn giáo. thân giáo làm chủ, ngôn giáo là thứ hỗ trợ. Nếu có thể dạy mọi người trở nên tốt đẹp, trái đất này người người đều là người tốt. Người tốt đương nhiên những việc họ làm cũng là việc tốt. Đúng là bốn tốt hiện tiền. Mỗi người không phân dân tộc, không phân văn hóa khác biệt, không phân tôn giáo tín ngưỡng, không đồng. Người người đều là người tốt. Giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Thế thì thành thế của trái đất này liền ở ngay trước mắt. Chúng tôi tin văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể biến tầm nhìn này trở thành hiện thực. Hiện nay tập chủ tịch của Trung Quốc, chúng tôi thấy buổi nói chuyện trong chuyến viếng thăm ở nước ngoài của ông dường như đang đi theo con đường này. Con đường này là niềm mơ ước, là sự kỳ vọng của mỗi một người trên trái đất. Nếu như biết lợi dụng sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật hiện thời vào công tác dạy học, chúng tôi tin chỉ cần 1-2 năm là đủ rồi, thế giới này liền an định thôi. Liền xuất hiện thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng chỉ cần một câu, 8 chữ. Giữa quốc gia với quốc gia, nhân dân với nhân dân, chỉ cần bình đẳng đối đãi, chung sống hòa mục. Chúng ta hiện nay cần phải dạy cách bình đẳng đối đãi, dạy cách chung sống hòa mục. Tôi tin đây chính là cái gọi là giấc mộng Trung Quốc. Ước mơ của người Trung Quốc chính là thế giới đại đồng. Cho nên chữ đẳng này có hai nghĩa. Đẳng có nghĩa là bình đẳng, cảnh giới cao nhất mà Bồ Tát tu, bình đẳng với chư Phật. Cho nên nghĩa thứ hai trong từ đẳng này, có nghĩa của từ đẳng giác chính là Phật quả. Trong chú giải của Vạn Sanh Luận cũng có: do các pháp bình đẳng, đẳng là bình đẳng, vạn pháp đều bình đẳng. Vì sao? Lúc Huệ Năng Đại Sư khai ngộ có nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp do đâu mà có? Vạn pháp là nói đến hết thảy pháp của toàn thể vũ trụ. Nó từ đâu đến? Chính là từ tự tánh năng sanh. Vạn pháp là tự tánh sở sanh. Nếu điều xuất phát từ tự tánh, đương nhiên là bình đẳng rồi. Tất cả pháp đều không lìa tự tánh. Tự tánh bình đẳng, trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật có nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm lại nói toàn thể vũ trụ là do tâm hiện thức biến. Cái tâm đó là tự tánh. là sở sanh sở hiện của tự tánh. Có báo đồ, có 10 pháp giới, có lục đạo, luân hồi. Đây là do thức biến. Thức chính là A-lại gia, là sở biến hiện của A-lại gia, tâm hiện thức biến. Thức không thể sanh, nó chỉ có thể năng biến. Nó đem nhất chân pháp giới biến thành 10 pháp giới, đem thập pháp giới biến thành 6 nẻo luân hồi. Phật đã giảng quá rõ ràng, quá minh bạch rồi. Cho nên trong Vạn Sanh Luận Chú nói rất hay: do các pháp bình đẳng nên các Như Lai bình đẳng. Vì vậy chư Phật Như Lai gọi là đẳng giác. Cái này rất phù hợp với logic. Nói thật hay. Đẳng giác chính là giác viên mãn. Vẫn chưa viên mãn thế coi như chưa bình đẳng. Viên mãn thì liền bình đẳng, hoàn toàn bình đẳng. Cho nên Như Lai được gọi là đẳng giác. Áo nghĩa trong Kinh Giáo Đại Thừa rất viên dung, rất tuyệt diệu. Dẫu nói thế nào nó cũng thông, đều nói được thông suốt cả. Nếu bạn hiểu thấu về nó, bạn liền đạt được lợi ích. Lợi ích này là gì? Là trở về với tự tánh. Vì sao? Vì bạn đã thấu đáo, rõ ràng cả rồi. Nhìn thấu rồi, bạn mới có thể triệt để buông xả, buông bỏ hoàn toàn thì liền bình đẳng. Nhìn thấu nhưng chưa buông xả thì vẫn chưa bình đẳng. Nhìn thấu buông xả liền bình đẳng, đó gọi là đẳng giác. Chí Đầu Luận cũng viết: chư Phật bình đẳng nên gọi là đẳng giác. Lúc nào mới thật là bình đẳng? Trong pháp thế gian không có bình đẳng, nhưng trong Phật Pháp Đại Thừa thì có bình đẳng chân thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thường nói: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ, đức năng, tướng hảo của Như Lai. Nguyên văn của nó chính là: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Đức là đức năng, tướng là tướng hảo, hoàn toàn bình đẳng. Vì sao? Vì nó là do tự tánh hiện. Tự tánh là chân tâm của chính mình. Giáo dục Phật Pháp xét đến mục tiêu cuối cùng chính là trở về với chân tâm của chính mình. Dùng chân tâm của mình mà sinh sống, dùng chân tâm làm việc, dùng chân tâm xử việc đối người, tiếp vật. Người này gọi là thành Phật. Trong tâm của người này nhìn nhận vạn sự vạn pháp hoàn toàn bình đẳng. Vì sao? Vì toàn là do tự tánh biến ra cả. Cổ nhân dùng vàng làm ví dụ, đem vàng ví cho tự tánh. Dùng vàng làm ra rất nhiều dụng cụ khác nhau. Đó là tướng. Xét về tướng thì có sự khác biệt, nhưng luận về thể thể đều là vàng, hoàn toàn bình đẳng với nhau cả. Từ thể mà nhìn thì bình đẳng, còn nhìn từ tướng thì thấy bất bình đẳng. Trong bất bình đẳng có bình đẳng, trong bình đẳng có sự khác biệt. Nhưng bạn nên biết, sự khác biệt này cùng với bình đẳng là một không phải hai, đây gọi là thật bình đẳng. Học Đại Thừa, nếu như hạ công phu từ chỗ này sẽ vô cùng có thọ dụng. Vì sao? Vì dễ đắc định hơn, dễ khai ngộ hơn, dễ minh tâm kiến tánh hơn. Vì sao? Vì bạn dễ dàng buông xả. Thế thì khi con người qua lại với nhau sẽ không còn mang lòng tính toán nữa, không còn cạnh tranh nhau. Vì họ biết rằng hoàn toàn là lời thừa, toàn là hư huyễn, một câu cũng không nói, một niệm cũng không khởi. Thật vậy, vạn pháp nhất như, hồi quy tự tánh. Cho nên trong Chí Đồ Luận có nói chư Phật bình đẳng, chỉ có thành Phật mới bình đẳng, Bồ Tát vẫn chưa bình đẳng. Sách Hồi Sớ nói đẳng giác có hai nghĩa, một là Như Lai gọi là đẳng giác, hai là địa vị nhất sanh bộ xứ. Đây được xưng là đẳng giác. Ý nghĩa của hai danh từ này chúng ta đều có thể lãnh hội được. Điều là chứng đắc bình đẳng chân thật. Bình đẳng này là vạn pháp bình đẳng. Hoàn toàn là nói từ trên tánh đức. Bình đẳng là thật, không bình đẳng là giả. Những thứ huyễn vọng thực chất không tồn tại. Cái lý này chúng ta phải hiểu, hiện tượng của toàn thể vũ trụ đều không hề tồn tại, nó là tướng sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Niệm niệm không giống nhau. Quả thật, giống như chúng ta xem điện ảnh, xem truyền hình vậy. Điện ảnh còn có phần dễ thể hội hơn. Vì sao? Vì điện ảnh là dùng nguyên lý ảnh động mà tạo thành. Bỏ guồng phim vào trong máy chiếu, sau đó mở ống kính ra, thì một tấm hình sẽ được chiếu lên màn hình. Lại đóng ống kính lại, sau đó lại mở ra thì tấm thứ hai vào, rồi lại đóng lại, lại mở ra thì tấm thứ ba. Tốc độ đóng mở của ống kính này rất nhanh. Nhanh đến mức độ nào vậy? Điện ảnh vào thời trước là dùng kiểu ảnh động, một giây có 24 tấm, tức là 1/24 giây, khiến cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh của phim tựa như thật vậy. Một giây có 24 tấm là chúng ta đã sanh ra ảo giác rồi. Điện ảnh thời nay còn chân thật hơn so với điện ảnh thời trước. Vì sao? Vì điện ảnh thời nay là dùng kỹ thuật số. Đây là dạng tân tiến nhất, truyền hình kỹ thuật số 1 giây. Nếu như dùng hình ảnh để nói thì nó sẽ là bao nhiêu tấm? 100 tấm. Bạn xem, 1 giây 24 tấm đã làm chúng ta mới hoặc rồi. Truyền hình bây giờ là 1 giây 100 tấm. 100 hình ảnh khác nhau, chúng ta thấy hết sức chân thật, tựa như từng mắt chứng kiến ngay tại hiện trường vậy. Nhưng trên thực tế, ở hiện trường thì 1 giây có bao nhiêu lần sanh diệt vậy? Phần trước có báo cáo với quý vị rồi, là 2.100.000 tỷ. Đó chính là thực tế của chúng ta. Hiện thời những thứ mắt thấy, tai nghe, 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần, là mỗi giây có 2.100.000 tỷ lần sanh diệt. Sanh diệt thì không bình đẳng, nhưng tốc độ sanh diệt này quá nhanh, nhanh đến mức tất cả giống như không vậy. Giống như không thì coi như bình đẳng rồi. Kinh Kim Cang có nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Bình đẳng ở chỗ nào? Bình đẳng ở chỗ nó đều là hư vọng, nó không tồn tại. Quả thật không có sự việc này, hoàn toàn là ở trong ảo giác sản sinh ra huyễn tướng. Chân tướng sự thật này đã được nhà lượng tử lực học phát hiện rồi. Nhưng vẫn chưa đến mức thấu triệt hoàn toàn, không nói được thấu triệt như kinh Phật vậy. Trên kinh Phật nói còn cặn kẽ, toàn diện hơn của họ nữa. Điều đó khiến cho rất nhiều nhà khoa học cảm thấy kinh ngạc đối với Phật Pháp. Vì sao khoa học mũi nhọn ngày nay đã được viết trong kinh Phật rồi? Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã biết về bí mật vũ trụ rồi. Ngài biết nhưng không nói. Vì sao không nói? Vì người bình thường nghe không hiểu. Ai biết? Phật làm sao mà biết được chuyện đó? Ngài là thấy được từ trong thiền định. Thiền định có cấp bậc, có các mức càng sâu không đồng. Nhưng điều có thể thấy được những thứ mà phàm phu chúng ta mắt thường không thấy, tai không nghe được, thì Ngài đều thấy được, nghe được, thể hội được. Đối với chân tướng của vũ trụ, như Phật đã nói, loại chân tướng này cần có công phu như thế nào mới có thể nhìn thấy được? Kinh Đại Thừa thường nói là bát địa. Từ bát địa trở lên, Bồ Tát tổng cộng có 51 vị thứ, 51 đẳng cấp này đều gọi là Bồ Tát. Đẳng cấp của định công chính là 51 cấp bậc này. Càng hướng lên cao thì sức định càng sâu. Từ thập tính vị, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đây là 50 đẳng cấp. 50 cấp này thì từ bát địa trở lên, tức là bát địa, cửu địa, thập địa, trong 50 vị thứ này, 3 vị thứ cao nhất là bát, cửu, thập. Hướng lên nữa là đẳng giác, lên nữa là diệu giác, liền thành Phật. Thêm vào diệu giác thì thành 52 vị thứ. 52 vị thứ này, 5 vị trí cao nhất. Biết rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh như trong lòng bàn tay, các ngài biết hết. Đây là do các ngài kiến tánh nên thấy được trọn vẹn mọi thứ. Sơ trụ viên giáo kiến tánh, nhưng là vừa mới bắt đầu. Cổ nhân dùng ánh trăng để làm ví dụ. Khi bạn nhìn thấy trăng mới mọc là trăng hình lưỡi liềm. Lúc nào thấy được ánh trăng đó, mùng một sẽ không thấy. Mùng một thì trời hoàn toàn tối om, đến mùng hai thì thấy rồi. Mùng hai, mùng ba thì có trăng khuyết. Đây tự như cái gì? Chính là sơ tính với nhị tính trong thập tính vị. Đến 15 thì trăng tròn. Trăng tròn vành vành, đó là gì? Đó là sở chứng đắc của Như Lai, chứng đắc địa vị diệu giác. Còn 13, 14 thì có thể sánh như bát địa trở lên. Bát địa, cửu địa, thập địa coi như gần sắp viên mãn rồi. Đến diệu giác thì viên mãn hoàn toàn. Đẳng giác thì vẫn còn kém một chút. Diệu giác thì viên mãn tròn đầy. Các ngài đều thấy được ánh trăng chân thật. Những thứ nhìn thấy đều là thật chứ không còn là giả. Có người thấy được toàn bộ, có người chỉ thấy được ít phần, không giống nhau. Phật Pháp là nói đến nội công. Cái này người khoa học không tin. Khoa học nhất định phải đem chứng cứ rõ ràng ra cho họ xem, người ta mới tin. Còn loại nội công này chỉ có bạn có. Nó giống với phương pháp mà bạn tu học vậy. Khi nào họ đạt đến cảnh giới ấy, họ sẽ thấy. Còn như chưa đạt đến cảnh giới ấy thì không thể thấy được. Đó là nhờ tu định, không có mức thiền định sâu như thế thì không thấy được. Từ thất địa trở xuống vẫn chưa được, điều không thể thấy. Cho nên học Phật, lý niệm và phương pháp học tập khác với cái mà thế gian áp dụng, khác nhau hoàn toàn. Học vấn của thế gian là phải học rộng nghe nhiều. Bạn xem, người trẻ tuổi học đại học, học một ngành, lấy được học vị, lại học thêm một ngành khác. Có người cầm tới 3-4 cái bằng tiến sĩ. Đó là học rộng nghe nhiều. Phật Pháp không dùng cái này. Lý niệm học tập của nhà Phật chính là một môn thâm nhập trường thời huân tu. Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp môi trường học tập cho các bạn. Người thật sự chịu học, chúng tôi sẽ giúp họ để cuộc sống của họ được an định, không bị người quấy nhiễu, để họ có thể một môn thâm nhập. Phương pháp là gì? Đó là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Cách này có thể giúp họ trì giới, tu định. Hải Hiền Đảo Hòa Thượng là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Ngài trì giới, Ngài có học qua giới không? Không có. Vậy Ngài trì giới gì vậy? Là tam quy, ngũ giới, mười thiền. Tứ nhiếp, lục hòa, lục độ và mười nguyện phổ hiền. Ngài đều làm được cả rồi. Bạn cứ tỉ mỉ đối chiếu mà xem, có điều nào Ngài không làm được không? Thế thì được rồi. Khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ, việc làm chắc chắn tương ưng hoàn toàn với những điều này. Ngài chịu thương, chịu khó, cuộc sống lại cực kỳ đơn giản. Ăn uống cơm canh đạm bạc, rau xanh, lương thực là do tự mình trồng, mặc là đồ vá, nhặt những quần áo mà người khác bỏ đi, những thứ người ta không cần, nhặt đem về, chỗ nào không dùng được thì vá chằng, vá đập lại, vẫn có thể mặc như thường. Đó là thời đại của lão hòa thượng. Hiện giờ vật chất tài nguyên phong phú, rất ít người mặc đồ vá. Nhưng phải chịu được khổ, không cầu hưởng thụ, bất kể là về phương diện vật chất hay phương diện tinh thần đều không cầu. Phải từ chỗ này mà rèn luyện. Tu cái gì? Chính là tu nhẫn nhục ba la mật. Phải nhẫn, có thể nhẫn liền có thể đắc định. Không thể nhẫn thì làm sao mà đắc định được? Định liền khai trí huệ, coi như đạt được mục đích rồi. Cho nên đối với kinh giáo thì dạy họ cái gì? Chỉ dạy họ đọc. Có cần phải dạy kinh cho họ không? Không thể. Dạy thì coi như phá hoại công phu của họ mất rồi. Vậy thì đọc làm sao? Đọc 1000 lần. Đọc 1000 lần, rồi lại đọc thêm 1000 lần nữa. Đọc xong rồi lại đọc thêm 1000 lần nữa. Không cần giảng nghĩa. Khi nào thành thục rồi, tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó. Đó gọi là nghĩa kia tự hiểu. Nghĩa kia tự hiểu chính là khai ngộ. Trong kinh có nghĩa gì, bạn đều hiểu hết toàn bộ. Cho nên bát nhã vô chi, vô sợ bất chi. Dùng loại công phu này, tức là tâm phải chuyên, phải nhất. Chính là làm cái này, dùng phương pháp đọc tụng để tu định. Chứ không bảo bạn cầu dạy ý, chữ này thì giảng làm sao, đoạn này có ý gì, không phải như vậy, chẳng có ý nghĩa, chẳng giảng làm sao hết. Đây là Đại Thừa Giáo. Qua đi 3 năm, 5 năm, hốt nhiên sẽ khai ngộ. Đến lúc đó cái gì bạn cũng biết. Từ đầu đến cuối, bộ kinh này bạn đều giảng được rõ ràng, hợp lý. Chẳng khác gì với lời Phật giảng cả. Ngay cả kinh điển chưa học đến, bạn đều giảng được thấu triệt. Một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Thứ muốn cầu chính là cái này. Đây là bản năng vốn có của mọi người, không có gì là lạ cả. Mỗi người đều có. Là bản năng, bạn đánh mất bản năng. Vì sao mất? Bị phiền não chướng ngại rồi. Còn có những thứ bạn học được bị những thứ lộn xộn này chướng ngại mất rồi. Có hai loại chướng là phiền não chướng và sợ chi chướng. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu diễn, 19 tuổi rời bỏ gia đình, trải qua đời sống của một người xuất gia, đó là buông bỏ phiền não chướng. Ngài đứng dưới góc độ của một phần tử tri thức, để biểu diễn cho chúng ta. Vì phần tử tri thức thích học rộng, nghe nhiều. Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều học phái. Ngài đi tham học, đi học tập, học hết 12 năm. 12 năm rồi thì sao? Chẳng thể giải quyết được vấn đề. Cho nên Ngài buông bỏ tất cả những thứ học được trong 12 năm ấy, không học nữa. Đến dưới cội Bồ Đề ngồi nhập định, đồng nghĩa buông bỏ sợ chi chướng. Mọi thứ bạn học được toàn là chướng ngại. Bạn cứ ngẫm mà xem có phải là chướng ngại hay không. Nó khiến cho tâm bạn không thanh tịnh, không định xuống được, trí huệ không khai mở. Thứ học được là tri thức, không phải trí huệ. Không có trí huệ, chỉ có tri thức. Tri thức chính là chướng ngại của trí huệ. Đến khi buông bỏ triệt để rồi, vừa buông bỏ liền đắc định, khai ngộ rồi, Đức Phật đem nhìn sao sáng mà đại triệt đại ngộ. Cả đời Ngài giảng nhiều kinh điển như vậy, là ai dạy cho Ngài vậy? Chẳng có vị thầy nào cả. Bất kể đại thừa, tiểu thừa, bất kỳ một bộ kinh nào đều chưa từng có ai giảng qua cho Ngài. Đó là do Ngài làm sao? Là do Ngài tự thông. Bạn xem thứ tự dạy học của Ngài: giảng A Hàm, rồi đến Phương Đẳng, rồi đến Bát Nhã, giảng Pháp Hoa, Niết Bàn. Nhìn vào đây thì thấy rõ ràng biết mấy, đó là trí huệ chân thật. Trí huệ ấy có từ đâu? Nó là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Chỉ cần minh tâm kiến tánh, tự nhiên trí huệ liền hiển lộ. Cho nên trí huệ, năng lực bao gồm cả muôn vàn năng lực của khoa học kỹ thuật đều có đủ. Tướng hảo tức là nên dùng thân gì để độ, họ liền có thể hiện thân đó. Nói đến tướng hảo bao gồm cả 6 loại thần thông. Đó là thứ mà bản thân mỗi người đều có, chỉ là do bạn không biết cách. Phật Pháp Đại Thừa không có gì khác, chính là giúp chúng ta khai phát trí huệ của tự tánh. Tự tánh là bảo tàng, cái gì cũng có. Chúng ta muốn khai thác nó thì dùng cách gì để khai? Chính là dùng giới định. Giới định chính là công cụ, là phương pháp để khai thác trí huệ bảo tàng trong tự tánh. Không thể hướng ngoại tìm cầu, bên ngoài chẳng có thứ gì cả. Trong kinh Đại Thừa Giáo, Đức Phật có nói: tâm ngoài vô pháp, pháp ngoài vô tâm. Tâm ngoài vô pháp, thế thì ngoài tâm bạn làm sao đạt được trí huệ? Làm sao có thể đắc được đức năng với tướng hảo chứ? Không thể được. Toàn là phải từ trong tự tánh. Cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên người tu Đại Thừa có niềm tin vào Phật. Vậy cái thân này có quan trọng không? Quan trọng. Vậy phải chăm sóc nó như thế nào? Để A Di Đà Phật chăm sóc. Sư phụ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thân thể có bệnh gì, Ngài đều giúp cho người ta trị khỏi. Ngài dùng thuốc gì thế? Chính là mấy loại hoa cỏ ở bên ngoài, Ngài chỉ tiện tay hái một ít, đó chính là thuốc, có thể trị khỏi bệnh cho mọi người. Bệnh gì cũng trị được. Đây là gì? Bởi vì tất cả hoa cỏ cây cối đều là do tự tánh biến hiện. Chỉ cần có lòng tin, trên thực tế toàn là do tính tâm mà trị khỏi bệnh. Bạn không có niềm tin vào Phật, Bồ Tát, không có niềm tin vào bản thân, vậy thì thật đáng thương. Vì sao? Vì bản năng của bạn đã mất đi, công hiệu của nó mất rồi, toàn phải nhờ vào sự chi viện từ bên ngoài, nhờ vào thuốc men ở bên ngoài. Thuốc đều có tác dụng phụ. Từ chỗ này liền chân thật thể hội được tin Phật cái chữ tín này thật là khó, quá khó. Trước đây tôi thọ giới, xuất gia được 2 năm rồi mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, việc đầu tiên đương nhiên là đến lạy thầy rồi. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến thư viện Từ Quang, thầy đang ở đó. Tôi từ cửa lớn bước vào, thầy nhìn thấy tôi, thầy thấy tôi bèn chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng bảo: anh phải tin Phật. Đến khi tôi bước vào trong rồi, thầy bảo anh ngồi xuống đi. Anh có hiểu được ý tôi không vậy? Tôi nói: dạ thưa, con không hiểu ạ. Vì nếu tôi không tin Phật thì sao tôi lại đi xuất gia, thì sao chịu đi thọ giới chứ? Tôi đương nhiên tin Phật rồi, anh nói tôi nghe chữ tin này xem. Cho nên tôi có nghi hoặc, thầy liền nói với tôi: có những vị hòa thượng đến 80-90 tuổi rồi, đến lúc lâm chung vẫn chưa tin Phật nữa. Là nhờ đó tôi mới hiểu được ý của thầy. Trong chữ tín này của chúng tôi mang theo cả sự hoài nghi trong đó. Đó không phải chân tín, không phải tịnh tín. Trong niềm tin này có xen lẫn cả hoài nghi. Có rất nhiều nghi vấn, đây không phải tin. Không tin Phật ác không linh, tin Phật liền linh. Vì sao Hải Hiền Lão Hòa Thượng lại niềm linh thế? Vì Ngài không hoài nghi. Hôm nay chúng ta niềm sao không linh vậy? Vì có hoài nghi. Hoài nghi sẽ làm nhiễu loạn tính tâm. Cho nên cái tính tâm đó không thuần. Vấn đề chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không biết Phật không sai, kinh cũng không sai, chỉ do chúng ta học sai rồi. Nhưng bản thân không hay biết. Bạn xem tính, nguyện, hành. Tính thì bản tính bản nghi, còn nguyện thì đâu phải thật nguyện. Muốn vạn sanh nhưng vẫn còn lưu luyến đối với cái thế giới này, lại chẳng nỡ ra đi. Danh văn lợi dưỡng thì buông không xuống nổi, dục vọng vẫn đang ngày càng bành trướng thêm. Chướng ngại này là xuất phát từ mình mà ra, không phải từ bên ngoài. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn chưa thông qua giới định huệ, chưa học qua cái này. Cho nên muốn thành tựu là việc rất khó. Ngày nay nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật, phải vạn duyên buông xả, triệt để buông xả. Cái gì cũng không màng đến nữa, một lòng niệm Phật, lo mà quản lời ăn tiếng nói của mình cho tốt. Thiền tông hay bảo là tham thoại đầu. Lời nói của chúng ta chỉ có một câu A-di-đà Phật. Tuyệt đối đừng để mất A-di-đà Phật. Tranh thủ từng giây từng phút, từng giây từng phút đều là A-di-đà Phật. Tịnh độ tông chúng ta mới chân thật gọi là tịnh. Hiện tại pháp môn chúng ta tu là tịnh độ tông. Tịnh độ tông chú trọng ở tịnh, còn tâm chúng ta lại không tịnh, không nhập nổi vào tịnh độ, chỉ là hạng hữu danh vô thật, thế thì không thể nào thành tựu được. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Website vô lượng thọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi đồi chập trùng, Di Đà tự phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Chúng sanh xa cách đã bao thu, ngần thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? A Di Đà Phật.